Xin hoan nghênh tất cả các bạn chị em đã cùng đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Rất vui có mẹ của Phúc ở Việt Nam mới qua đoàn tụ cùng với con của mình, và hôm nay cũng có đến để thờ phượng Chúa. Xin hoan nghênh bà. Chúng tôi cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu ở tại nhà riêng buổi sáng hôm nay cùng thời giờ để chúng ta hướng lòng về Chúa qua màn ảnh thờ phượng nha. Bài học của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay với tựa đề là hãy ca tụng Chúa. Ca tụng Chúa là như thế nào và tại sao chúng ta ca tụng Đức Chúa Trời? Trong tháng 11 này thì là tháng mà chúng ta hướng lòng về Chúa để cảm ơn Đức Chúa Trời. Có rất là nhiều điều trong đời sống để chúng ta có thể cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng làm thế nào để cái tinh thần cảm ơn của chúng ta nó có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời? Nó không phải chỉ là một lời cảm ơn Chúa giống như một người nào cho chúng ta một cái gì đó rồi chúng ta nói lại cái sự cảm ơn thôi. Nhưng mà xin Chúa cho cái tinh thần cảm ơn Chúa của chúng ta, bởi vì chúng ta biết Chúa là ai và Ngài có cái ảnh hưởng như thế nào ở trong đời sống của chúng ta. Có một vị mục sư nào đến thăm một người nông dân, và ông thấy ở trên mái nhà có một cái mũi tên mà để nó chỉ hướng gió. Khi nào gió thổi thì cái mũi tên đó nó sẽ quay đi để chỉ theo cái hướng gió. Và trên cái mũi tên đó thì nó có cái dòng chữ là God Love, có nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời. Ông mục sư mới hỏi cái người chủ nhà đó là tại sao lại treo cái bảng đó ở trên cái bảng chỉ hướng gió. Có phải là ông muốn nói rằng là tình yêu của Đức Chúa Trời thay đổi giống như gió vậy không? Thì ông nông gia ông mới nói dạ không phải đâu. Trái lại, khi mà cái hướng gió thổi về đâu thì tình yêu của Đức Chúa Trời chỉ về đó. Thưa quý vị, ma quỷ có thể thổi nhiều hướng gió trong cuộc đời của chúng ta, những lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà hãy nhớ rằng nơi nào mà cái hướng gió ma quỷ thổi đến cuộc đời của chúng ta thì tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ chỉ về hướng đó. Nghĩa là Ngài sẽ bày tỏ tình yêu của Ngài ra trong đời sống của chúng ta. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau trong chủ đề là hãy ca tụng Chúa dựa trên những câu kinh thánh mà tác giả Esai đã viết ở trong Esai 12 câu 5, câu 6 chúng ta đã đọc. Xin chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Con lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, xin Chúa thương xót ban lời sự sống của Ngài cho chúng con buổi sáng hôm nay để dẫn dắt cuộc đời của chúng con trên đường tin kính. Khi niềm tin của chúng con chưa được hiểu về Ngài đúng đắn, xin Chúa sửa cuộc đời của chúng con lại. Khi niềm tin của chúng con vẫn còn rất là mong manh, chưa đủ giá trị để tạo lại trong chúng con một sự cứu rỗi, xin Chúa tha tội và tái tạo lại trong chúng con một niềm tin đúng. Chúa ban phước của Ngài cho mỗi ông bà, anh chị em chúng con buổi sáng hôm nay mở lòng để đón nhận lời của Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Dựa trên những câu kinh thánh sách Esai 12 câu 5 và câu 6, chúng ta sẽ suy gẫm những cái lý do tại sao chúng ta có thể ca tụng Chúa của chúng ta. Ở trong câu 5, Esai nói với chúng ta rằng hãy ca ngợi Chúa vì Ngài đã hành động một cách vinh quang. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm đến cái lý do chúng ta có thể ca tụng Chúa của chúng ta, bởi vì công việc của Ngài làm là vinh hiển. Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài một cách vinh hiển. Hãy ca tụng Chúa vì Ngài đã hành động một cách vinh quang. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã làm rất là nhiều điều cho những người con của Chúa. Một trong những điều mà như bác Rít vừa chia sẻ là người em thứ bảy của ông ở bên Việt Nam đã bị đau rất là nặng và tưởng như là gần chết. Nhưng mà ông xin hội thánh cầu nguyện, những người con trong gia đình cầu nguyện, và rồi Chúa cho người em của ông đã khỏe mạnh trở lại. Đó là một công việc làm lạ lùng Đức Chúa Trời làm cho. Và rất là nhiều những cái công việc như vậy mà Chúa đã làm ở trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta hãy suy gẫm làm thế nào để chúng ta ca tụng Chúa vì những hành động của Chúa là vinh hiển. Chúng ta thấy được cái việc làm của Chúa là vinh quang. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau là Đức Chúa Trời vinh hiển ở trong sự sáng tạo của Ngài. Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra cái thế giới chúng ta đang nhìn thấy ở tại đây từ một chỗ gọi là không có gì, mà Ngài là sáng tạo ra những vật hiện hữu. Đó là một sự lạ lùng, đó là một công trình vinh quang, bởi vì không ai có thể làm một điều gì bắt đầu từ cái chỗ không có cả. Người ta muốn đi buôn, người ta cũng phải có một chút vốn. Người ta muốn nấu cơm, người ta cũng phải có một chút gạo, phải có một chút cái gì đó để người ta làm. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, tạo ra thế giới này từ cái chỗ không có gì cả. Nhưng trong sự sáng tạo đó, Đức Chúa Trời lại còn vinh quang hơn nữa là Ngài sáng tạo loài người theo cái hình ảnh của Đức Chúa Trời, theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và vì đó, trong thế giới của tạo vật thì con người chúng ta trở thành một tạo vật cao hơn hết. Một con bò to thì con người có thể điều khiển con bò được, nhưng mà con bò không có thể điều khiển con người được. Cho dù nó to đến đâu nó cũng không thể điều khiển con người được. Sự vinh quang mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng cho con người đó là con người có thể quản lý tất cả mọi sinh vật ở trên trần gian này, nhưng mà không có sinh vật nào trên trần gian này có thể quản lý con người được. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người theo một cái hình ảnh của Ngài, đó là một tạo vật có thể quản trị được những sinh vật khác. Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người thì Ngài tạo dựng bằng cái bản chất của Ngài. Mà bản chất của Đức Chúa Trời là gì? Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta nói: hãy cảm tạ bởi vì Chúa là thiện và tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Đó là bản chất của Chúa. Trong tình yêu, Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người theo hình ảnh của Ngài. Và khi con người phạm tội, không có đi đúng theo cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo, thì tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn dành cho những cái con người tội lỗi đó. Tôi và quý vị, nếu như chúng ta làm một chiếc ghế bốn chân nhưng mà bây giờ nó hư mất một chân, quý vị sẽ làm gì với cái chiếc ghế đó? Dục cho rồi, phải không? Mình làm chiếc ghế khác. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, khi Ngài tạo dựng ra con người vinh hiển giống như Ngài và con người đã phạm tội, nghĩa là không còn sống đúng cái mục đích nữa, Đức Chúa Trời không có vứt bỏ con người. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài ở trên con người đó. Vì vậy chúng ta có thể có sự sai phạm, chúng ta có thể có những lầm lỡ, nhưng Thánh Kinh nói rằng Ngài không đối xử chúng ta theo tội lỗi của mình vi phạm. Ngài không báo trả chúng ta theo sự gian ác mà chúng ta đã làm. Thưa quý vị, mỗi con người đều có những sự sai phạm nào đó, nhưng mà nếu Chúa cứ phải căn cứ trên từng sự sai phạm của mỗi người thì tôi nghĩ rằng chúng ta không tồn tại được ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, cái phương cách của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo, Ngài tạo ra con người bằng tình yêu, và dẫu con người phạm tội thì Ngài vẫn cứ yêu cái con người đó. Ở trong sách Mi-chê nói rằng Ngài sẽ chà đạp tội ác của chúng con. Ngài không chà đạp chúng con, nhưng mà Ngài chà đạp tội ác của chúng con, có nghĩa là Ngài làm thế nào để cái tội ác trong chúng con không còn có nữa. Ngài sẽ ném bỏ tội lỗi chúng con xuống dưới biển sâu. Cái cách của Đức Chúa Trời là Ngài đem tội lỗi của một con người tin cậy Chúa, đem xa ra khỏi người đó, giống như là phương Đông mà xa cách phương Tây vậy. Nghĩa là tội lỗi đó không thể trở lại với cái con người đó. Đó là tình yêu, đó là phương cách mà Đức Chúa Trời phô diễn tình yêu trên một con người. Có một người tín đồ nọ đi tới nhà của một ông mục sư, thăm ông mục sư. Và ông ta cầm một cái quyển sách đọc, trong đó nói rằng cái lòng biển đại dương nó sâu khoảng chừng 5 dặm bình quân. Khi anh đọc điều đó thì anh ca ngợi Đức Chúa Trời, hallelujah. Ông mục sư ngạc nhiên nói, ủa tại sao anh lại ca ngợi Chúa, hallelujah? Anh ta trả lời, quyển sách nói rằng cái lòng biển sâu tới 5 dặm một cách trung bình. Mà nếu Chúa ném bỏ tội lỗi của mình xuống dưới biển sâu á, thì tôi sẽ không còn bao giờ sợ tội lỗi đó nó có thể trồi lên được. Bởi vì ở cái độ sâu 5 dặm đó thì một cái chiếc thuyền lớn mà nó bị đắm xuống đó, nó cũng có thể bị nước ép vỡ tan giống như một cái vỏ trứng gà mà thôi. Khi chúng ta hiểu được về tình yêu của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới hiểu được rằng Đức Chúa Trời đã hành động một cách rất là vinh quang khi Ngài tạo dựng cuộc đời chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Và Ngài vẫn chấp nhận chúng ta trong cái tình trạng phạm tội đó bằng tình yêu rất lớn của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm, Chúa đã làm công việc vinh hiển đó là bởi vì Đức Chúa Trời vinh hiển ở trong cái kế hoạch để cứu rỗi con người chúng ta. Thưa quý vị, để Đức Chúa Trời có thể giải quyết được cái vấn đề tội lỗi của loài người trên thế gian này, Đức Chúa Trời đã ban Đức Chúa Giê-xu vào ở trong thế gian này để chết thay cho tình trạng tội lỗi của một con người. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta có rất là nhiều điều mà chúng ta không biết mình phải đối xử như thế nào. Tôi lấy ví dụ như nếu trong một gia đình hai vợ chồng có cái bản tánh khác nhau. Ví dụ như người vợ thì hay có cái bản tánh than vãn, còn cái người chồng thì có cái bản tánh nóng tính. Cô vợ mà than vãn thì anh chồng làm gì? Là hợp đập, nếu đó là người chồng vũ phu. Nhưng mà người vợ có cái tính than vãn thì có thể nào không than phiền được không? Nó phải cứ than phiền. Và anh chồng có cái tính nóng tính thì có thể nào yên lặng trước cái sự than phiền đó được không? Phải có một cái phản ứng gì khác. Thế là gia đình mất hạnh phúc. Chúng ta không giải quyết được, sống với nhau bao nhiêu năm nhưng mà hãy cái bản tánh còn có đó, thì vợ còn than vãn thì chồng nóng tính vẫn còn có những cái phản ứng khó chịu đối với người vợ. Hay là đối với con cái ở trong gia đình, nhiều khi chúng ta có những đứa con lúc nó còn nhỏ, một đứa thì có cái bản tính là cứ hay chọc ghẹo đứa kia. Quý vị có những đứa con như vậy không? Ví dụ như thằng anh nó cứ ơn chọc ghẹo thằng em, nhưng mà thằng em thì lại có cái tính là cái gì cũng đi mé, việc to việc nhỏ gì cũng đi mé. Là thưa quý vị, cả ngày cái sự kiện của con cái thôi, nó làm cho chúng ta bực mình. Nhưng mà chúng ta không giải quyết được, bởi vì cái bản tính của cái thằng anh nó cứ chọc thằng em hoài, và đứa em thì nó cứ mét hoài, làm cho cha mẹ phải bực mình. Hay là có những cái trường hợp mà chúng ta có một cái câu nói rằng là cha thì làm thầy mà con thì bán sách. Nghĩa là sao? Nghĩa là cha thì sống một đời sống gương mẫu đạo mạo tốt lành như vậy đó, nhưng mà thằng con ở trong nhà thì sao? Nó sống gọi là buông thả, đời sống rất là bại hoại. Thậm chí thưa quý vị, có những người mục sư mà có con cái của mình cũng trở thành những kẻ cướp ở trong xã hội đó. Cái điều đó là thực tế trong đời sống. Cho nên ở đây khi chúng ta đứng trước những cái sự việc xảy ra như vậy trong đời sống chúng ta cảm thấy mình dường như là bất lực, phải không? Mà đó chỉ là một cái chuyện nhỏ trong cuộc đời của chúng ta thôi. Thế nhưng trong cái thế giới tội lỗi này á, có người thì phạm tội nhiều, có người thì phạm tội ít. Bây giờ Đức Chúa Trời phải xử lý giữa cái người phạm tội nhiều với cái phạm tội ít đó, xử lý làm sao? Phạt đứa này nhiều, phạt đứa kia ít hay là làm sao? Ở trong tội lỗi có những cái tội thì lớn, có những cái tội lỗi thì chúng ta gọi là nhỏ. Ví dụ như giết người là lớn, nhưng mình nói dối thì đâu có gì đâu. Rồi cái tội nói dối sẽ tha hay ra, còn cái tội giết người thì xử hay ra. Ở trong thế giới này chúng ta có những thứ tội lỗi khác biệt lẫn nhau, những tình trạng phạm tội, những mức độ phạm tội đều khác nhau. Nhưng Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch cứu rỗi cho toàn thể nhân loại tội lỗi này. Bằng cái cách là gì? Bằng cái cách là ban con của Chúa là Đức Chúa Trời xuống thế gian này, nhận lấy cái sự sửa phạt cho tất cả mọi con người. Như vậy dù một con người phạm tội nhiều thì Chúa Giê-xu cũng chết thay cho con người đó. Một con người phạm tội ít, Chúa Giê-xu cũng chết thay cho con người đó. Con người phạm tội lớn, Chúa Giê-xu cũng chết thay cho con người đó. Mà con người phạm tội nhỏ, Đức Chúa Giê-xu cũng chết thay cho tội lỗi con người đó. Vấn đề tội lỗi của con người được hóa giải chỉ bằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là Ngài không đến để xử lý từng con người, mà Ngài xử lý chính mình Ngài trong cái thân vị của Chúa Giê-xu đó. Ngài chết để cho chúng ta được sống. Ngài chịu sự hy sinh để chúng ta được sự tha thứ. Ngài chịu sự sỉ nhục để phục hồi lại cái địa vị của những con người ở trước mặt Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời vinh hiển ở trong cái kế hoạch của sự cứu rỗi của Ngài. Và giải pháp về việc ban Chúa Giê-xu xuống thế gian này để làm của lễ chuộc tội cho loài người, đó là giải quyết khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trong sự giải cứu toàn thể nhân loại. Chúng ta lại thấy Đức Chúa Trời làm công việc vinh hiển bởi vì Đức Chúa Trời vinh hiển trong cái việc là Ngài thiết lập một cái mối tương giao. Trước hết đó là Đức Chúa Trời thiết lập cái mối tương giao giữa con người đối với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã xuống trần gian này để đem Đức Chúa Trời đến gần với con người chúng ta. Trong đời Cựu Ước thì người ta chỉ biết Đức Chúa Trời là một Chúa ở trên trời, Ngài là đáng kinh, đáng sợ lắm, nhưng mà Ngài ở xa lắm. Nhưng Chúa Giê-xu đến thế gian này chịu chết, Ngài đã đem Đức Chúa Trời đến với loài người của chúng ta một cách gần gũi, và Ngài bày tỏ cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta gọi Đức Chúa Trời đó là gì? Lại cha của chúng con ở trên trời. Đức Chúa Trời không còn là một đấng xa lạ nữa, Đức Chúa Trời đang là một người cha ở trên trời của loài người. Tuần trước chúng ta học với nhau về câu chuyện của Jonah. Jonah vâng lời của Đức Chúa Trời để đi đến rao giảng cho người Ninive là một cái dân tộc phạm tội ác. Và bây giờ Chúa muốn Jonah phải đến để bày tỏ về sứ điệp của Chúa cho dân tộc đó. Jonah đến đó và nói điều gì? 40 ngày nữa thành này sẽ sụp đổ. Nhưng mà thành Ninive có sụp đổ không? Không. Ông Jonah ngồi ở trên cái đồi để nhìn xem rằng thành phố đó sụp đổ giống như lời mình đã nói tiên tri. Nhưng mà Chúa không cho thành Ninive sụp đổ. Từ vua cho tới quan, 120.000 người dân sự ở trong đó, Đức Chúa Trời làm cho lòng của họ tan vỡ ra và họ ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Cái cách giải quyết của Đức Chúa Trời không giống như sự suy nghĩ của Jonah. Cho nên Jonah giận dữ và Đức Chúa Trời hỏi rằng là ngươi giận có nên không? Cái cách Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi nó không giống như là cái suy nghĩ của con người chúng ta. Jonah nghĩ rằng Ninive phạm tội thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt nó, nhưng không. Đức Chúa Trời chỉ cần dùng một người để nói cho Ninive biết rằng họ là một dân tội ác ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời có biện pháp để giải quyết vấn đề tội lỗi đó. Đó là Ngài làm cho lòng của con người ăn năn và trở lại và họ được sự tha thứ. Giăng Báp-tít là một người hầu việc dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Và ông đã bị bắt bỏ vào công tù bởi vì ông đã phục vụ Đức Chúa Trời và vua Herod cảm thấy khó chịu về vị tiên tri này cho nên đã bắt ông giam vào trong tù. Đang khi còn ở trong tù thì Giăng Báp-tít nhờ những môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giê-xu rằng Thầy có phải là đấng sẽ phải đến hay không? Hay chúng tôi còn phải đợi một đấng nào khác? Tại sao dân Báp-tít đặt ra câu hỏi đó? Bởi vì dân Báp-tít nói rằng cái búa đã để kề cái gốc cây rồi. Hễ cái cây nào mà không sinh trái thì sao? Chặt, đốn, bỏ. Dân Báp-tít đang ra truyền một sứ điệp rằng Đức Chúa Trời sẽ sửa và tất cả những con người không biết ăn năn. Cho nên hỏi rằng Chúa ơi, sao không thấy Chúa phạt gì hết? Sao không thấy Chúa sửa trị gì hết? Những con người không tin cậy nơi Chúa vậy. Chúa Giê-xu nói với những người đã được sai đến, hãy nghe và thấy, hãy nhìn những cái sự kiện mà các ngươi đã được biết đây. Người mù được thấy, người què được đi, người phun được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại. Những con người nghèo khó kia được nghe về tin lành của Đức Chúa Trời. Hãy về nói cho dân biết về những điều đó, để dân suy nghĩ rằng ta có phải là đấng sẽ phải đến hay không. Cái cách Chúa làm việc khác biệt với lối suy nghĩ của con người. Mặc dù họ là những người đại diện để nói về sự sửa phạt của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài sửa phạt nhưng mà Ngài sửa phạt bằng tình yêu, chứ không phải là Ngài sửa phạt bằng sự thành nộ của Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời đã làm cho con người có thể được nối kết lại được một tương giao cá nhân giữa người đối với Đức Chúa Trời. Ngài đáp ứng theo từng nhu cầu của mỗi người để làm cho họ nhận biết Đức Chúa Trời và họ có tương giao đối với Đức Chúa Trời. Ngoài ra, điều thứ hai là Đức Chúa Trời thiết lập cái mối tương giao giữa con người với những con người với nhau. Đây là một công việc vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã làm. Tôi và các ông bạn cho em là những con người, chúng ta có những suy nghĩ khác nhau, những tầng giai cấp xã hội khác nhau. Đôi khi chúng ta đến để ở gần với nhau, có thể là người này cảm thấy không ưng người kia, cảm thấy không hòa hợp đối với người kia bởi vì chúng ta có những lý tưởng ở trong cuộc sống khác nhau. Bởi vì chúng ta có những cái lối bày tỏ ở trong cách sống của mình khác nhau. Một người ít nói mà gặp một người nói nhiều là thấy bực mình. Một người hay ban cho mà thấy người ích kỷ là thấy khó chịu, phải không? Trong cuộc sống của chúng ta có lẽ khó để cho một con người có thể hòa hợp với một con người. Và trong thế giới loài người của chúng ta khó để cho một khối dân tộc này có thể hòa hợp đối với một khối dân tộc kia. Nhưng Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu xuống thế gian này để làm một điều vinh hiển là Ngài tạo một sự thông công giữa những khối dân tộc và tạo sự thông công giữa những con người không thể gần gũi lại với nhau. Người Do Thái ngày xưa được gọi là dân tộc của Đức Chúa Trời. Và người Do Thái luôn luôn có một cái ý nghĩ rằng tôi được tạo dựng ra là để tôi ở với Thượng Đế. Còn những dân tộc khác ở trên thế giới này được tạo dựng ra là để làm củi chậm trong địa ngục. Thưa quý vị, Làm thế nào để một người nghĩ rằng tôi là người sống cho Chúa, sống với Chúa, và những cái người khác là những cái người mà vĩnh viễn sẽ phải xa cách đến Chúa Trời, làm sao họ có thể gần lại với nhau? Khi dân tộc Do Thái nhìn về những người dân ngoại bằng một cái ánh mắt khinh bỉ, bởi vì họ nghĩ rằng họ là một dân tộc được thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Nhưng sách Ê-phê-sô đoạn 2 nói cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã dùng thập tự giá của Chúa Giê-xu để nối kết hai khối dân tộc trở lại với nhau. Người Do Thái có thể yêu thương dân ngoại là nhờ thập tự giá của Chúa Giê-xu. Người Do Thái có thể gần gũi được với những dân tộc khác là nhờ thập tự giá của Chúa Giê-xu. Và cũng bởi thập tự giá đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã được ban cho mỗi một người trong chúng ta kể từ khi Chúa Giê-xu đã gánh lấy tội lỗi cho chúng ta rồi. Đức Thánh Linh đó đang kết mỗi người trong chúng ta có thể gần gũi trở lại với nhau. Cho dù chúng ta có những lối sống, những thể hiện khác nhau, nhưng Thánh Linh sẽ đang kết chúng ta lại. Chúa Giê-xu có 12 vị sứ đồ. Một trong 12 người sứ đồ đó là ông Matthew. Matthew là một người làm nghề thâu thuế, có nghĩa là lấy tiền của dân tộc mình để nộp cho người La Mã. Nhưng ở trong vòng sứ đồ đó có một người môn đồ tên là Simon, người Canaan, hay là Simon Zelot. Là bởi vì người Do Thái họ có một cái đảng cách mạng đặt tên là Zelot. Cái đảng cách mạng này tìm cái cách để chống đối lại với người La Mã là đất nước mà đã quản trị trên họ. Họ muốn được độc lập, họ muốn được tự do. Như vậy, Matthew là một người để phục vụ cho La Mã. Simon Zelot là một người chống lại với La Mã. Làm sao hai con người đó gần lại với nhau? Làm sao hai con người đó chơi với nhau? Làm sao hai con người đó ở chung với nhau? Nhưng trong thập tự giá, Chúa Giê-xu đã làm cho hai con người có những chánh kiến khác nhau đó, có những quan điểm chính trị khác nhau đó lại trở thành một ở trong Ngài. Cho nên thưa quý vị, đây là một điều vinh hiển Đức Chúa Trời đã làm ở trong thế giới này. Ngài làm cho con người có thể được tiếp xúc với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài làm cho những khối dân tộc bất đồng chính kiến với nhau có thể gần lại được với nhau. Ngài làm cho những con người sống ở trong những quan điểm khác nhau là có thể hòa hợp được với nhau. Đó là những công việc vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã làm. Ngài có thể làm điều đó cho tôi và cho tất cả những ông bà, chị em. Cho nên hãy cảm tạ Chúa, hãy ca tụng Chúa vì những công việc vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã làm. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đến, đó là hãy ca tụng Chúa vì thế giới này cần biết đến Ngài. Ở trong câu 5 phần B nói rằng hãy công bố điều này cho cả trái đất. Công bố điều gì cho cả thế giới này? Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đó là một sự thật. Nhưng dầu Đức Chúa Trời yêu thương thế gian thì thế gian này vẫn xa lạ đối với Đức Chúa Trời. Tại sao thế gian này bị xa lạ đối với Đức Chúa Trời? Bởi vì cả thế giới này đều nằm ở trong cái quyền lực kiểm soát của sự tâm tối, của ma quỷ, của Satan. Cho nên con người không nhận ra được Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mình. Con người cho rằng con người có thể là do loài khỉ tạo thành, một sự tiến hóa nào đó để trở thành như con người chúng ta. Thưa quý vị, điều nào dễ tin hơn? Điều nào đáng cho mình tin hơn? Nhưng mà con người thì dễ chấp nhận những cái lý thuyết mình đưa ra hơn là tin rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo con người theo những hình ảnh của Đức Chúa Trời, mặc dầu họ nhìn thấy cái sự thật nó là như vậy. Vì có tội lỗi ở trong thế gian này, nó chiếm hữu, nó hành động ở trên con người, cho nên mỗi con người đều không thể tự kiểm soát được bản thân của mình, và thế giới này nảy sinh ra biết bao nhiêu thứ tội ác. Hằng ngày chúng ta xem tivi, hằng ngày chúng ta đọc báo, và quý vị đã thấy có bao nhiêu thứ tội ác. Cho dù trên một đất nước văn minh như đất nước Mỹ này thì tội ác vẫn hoành hành một cách đầy tràn. Trước đây tôi có đọc một câu chuyện của một cậu bé ở Việt Nam. Ngày 22 tháng 3 năm 2014, một cậu bé ở Việt Nam tên là Trần Văn Dấn, 13 tuổi, cắt cổ bà ngoại của mình. Cha của cậu này là ông Lý, phải đi làm xa, mẹ thì hình như không còn nữa, cho nên cha phải chuyển đi qua Campuchia để mà đi kiếm công ăn việc làm ở tại đó, gửi cho cậu con của mình sống với một người dì và bà ngoại ở trong cái ngôi nhà của người dì đó. Rồi một ngày nọ khi mà cậu này từ 6 tuổi cho đến 13 tuổi ở trong nhà, cho đến một ngày của tháng 3 thì cậu này cắt cổ bà ngoại của mình. Bà ngoại chết, cậu này gọi điện kêu dì của mình về nói bà ngoại chết rồi. Người dì đang đi làm ở trong một cái quán bán, rồi phải đi trở về, thì về thấy mẹ mình bị cắt cổ chết. Người ta tìm xem những cái nguyên nhân nào có thể gây ra được sự chết, thì thấy không có được cái nguyên nhân nào hết. Cuối cùng công an tình nghi cho cái cậu bé Trần Văn Dấn đó, cho nên bắt cậu bé Trần Văn Dấn để đem về phỏng vấn. Cha của cậu bé này là ông Lý nói con tôi là một đứa con ngoan lắm. Dì của cậu bé này nói rằng là cháu của tôi giỏi lắm. Cô giáo chủ nhiệm là cô Đặng Ngọc Bích nói rằng trò Dấn là một học trò ngoan. Đó là một học trò thuộc về dạng học sinh khá, hòa đồng với tất cả bạn bè của mình, là một học sinh mà tham dự tất cả mọi thứ sinh hoạt ở trong trường lớp. Và cậu này có cái ước mơ là sau này mình sẽ trở thành một ca sĩ, hoặc là làm một người MC để hướng dẫn ở trong những cái chương trình của xã hội. Chỉ có cái là cậu này chỉ có hơi nóng tính thôi, không đến nỗi nào tệ. Cả nhà, trường, lớp, bạn bè và những người quen đều nhận định về cậu bé Trần Văn Dấn là một người tốt, làm sao lại cắt cổ bà ngoại của mình được. Nhưng mà không có cái điều kiện nào khác để công an có thể tìm xem ai là thủ phạm ngoài cái chuyện là tình nghi cái cậu bé này. Cuối cùng thì họ đã tra hỏi cậu bé này và cậu bé Trần Văn Dấn nhìn nhận mình chính là người đã cắt cổ bà ngoại của mình. Hỏi cái lý do nào mà anh lại có cái ý định đi cắt cổ, đi giết bà ngoại. Nói bà ngoại hay la quá cho nên con khó chịu. Chỉ có cái là bà ngoại hay la thôi làm cho Trần Văn Dấn này khó chịu. Hỏi rằng em khó chịu, em đã cắt cổ bà ngoại của mình, tại sao vậy? Em không có nghĩ đây là tội ác sao? Nó nói rằng là trong mấy cái game mà nó chơi đó, giết xong rồi người ta sống lại. Thưa quý vị, một cái lý do mà chúng ta không thể tưởng tượng được là những cái game mà nó chơi nó tác động trong cái trí não của một đứa trẻ tin rằng là một người chết có thể sống lại được. Và nó cắt cổ bà ngoại của nó mà nó nghĩ rằng sau này bà ngoại nó cũng sống lại thôi. Thưa quý vị, nó là một đứa trẻ ở dưới tuổi thành niên, người ta cũng không biết xử lý cái vấn đề của đứa trẻ đó như thế nào. Nhưng mà cái điều này làm cho cả nhà đều cảm thấy hối tiếc, bởi vì mình đã không thể quản lý con của mình. Thấy nó tốt, thấy nó ngoan, thấy nó học giỏi, cho nên cứ để nó vui chơi với những cái game. Nhưng có ngờ đâu rồi những cái game đó nó đặt vào ở trong lòng của con mình những cái ý tưởng ngu muội, dại dột và kinh khiếp đến mức độ là cắt cổ bà ngoại của mình. Bà nén 67 tuổi. Thưa quý vị, trong cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây, bạn bè của chúng ta, những thú vui của chúng ta, cái vấn đề giáo dục của xã hội này, vấn đề đạo đức của xã hội này đều có thể ảnh hưởng trên chúng ta và ảnh hưởng trên con cái của chúng ta. Bởi vì cái thế giới này đang sống ở trong cái quyền lực của sự tâm tối, cho nên tất cả mỗi cá nhân đều giống như Paulo đã nói lên rằng là tôi không làm được điều lành mình muốn, nhưng cứ làm điều dữ mình không muốn. Cái khi mà người ta phạm tội, người ta không có muốn đâu. Nhưng mà có một thứ tác động nó đi vào ở trong lòng của người ta, thúc đẩy người ta, để rồi người ta làm những cái công việc tội lỗi giống như em Trần Văn Dấn này đã làm vậy đó. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời là khi Đức Chúa Trời cứu một người. Khi Đức Chúa Trời cứu một người có nghĩa là Đức Chúa Trời đem người đó ra khỏi cái sự kiểm soát của ma quỷ, không để cho ma quỷ kiểm soát nữa, và bây giờ người đó bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi một người đã được giải thoát, đã được đem vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với người đó. Và Chúa nói như thế này, khi mà Đức Thánh Linh ở trên các con, thì các con sẽ đi làm nhân chứng về ta. Có nghĩa là người đó sẽ phải trở thành những người nói về Chúa ra cho những người khác. Nhưng mà nói ở đâu? Thứ nhất là ngay tại Jerusalem, rồi đến Samari, tức là cái thành phố ngay bên cạnh, rồi đến cả xứ Giu-đê, tức là một cái khuôn khổ rộng hơn ở phía nam xứ Do Thái, rồi lan dần cho đến cả trái đất. Đức Chúa Trời có một cái sự bày tỏ rõ ràng cho một người làm nhân chứng về Chúa là làm nhân chứng cho những người thân của mình rồi đến những bạn bè, rồi đến những người làm việc chung, đến những người khác xa hơn. Thưa quý vị, khoảng năm 1995 có một cái survey của một tổ chức gọi là Barnard Research Group. Họ đã làm một cái survey và khám phá ra một điều mà chúng ta cảm thấy không ngờ được. Trong cái survey đó nói lên rằng hầu hết tất cả những người tín hữu đi ra làm chứng cho những người chưa biết về Chúa, họ không biết người này nói cái gì cả. Quý vị có nghĩ là như vậy không? 63% những người không tin Chúa không biết người Cơ Đốc nói cái gì về cái niềm tin của họ. Cái con số này nói lên điều gì? Vấn đề không phải là vấn đề chúng ta đang bàn thảo tới là vấn đề xa lạ với những người không biết Chúa. Sự cứu rỗi là vấn đề mà con người lúc nào cũng đi tìm kiếm. Vì vậy mà con người có tôn giáo, vì vậy mà con người có niềm tin. Nhưng khi một người không thể nói được về niềm tin của mình là bởi vì người đó không hiểu về niềm tin của mình. Cho nên họ trình bày một cách không đúng làm cho người được nghe không hiểu mình nói gì. 63%. Và 75% người tín hữu không hiểu ý nghĩa thật của cái câu Kinh Thánh dân đoạn 3 câu 16. Câu Kinh Thánh đó quen thuộc không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con đó không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vậy mà cái phỏng vấn cho thấy rằng 75% người Cơ Đốc không hiểu đúng cái câu Kinh Thánh đó. Thưa quý vị, họ không hiểu được thì làm sao họ có thể nói về tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì vậy ở đây phần Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải ca tụng về lòng nhân từ hay là cái bản tánh yêu thương của Đức Chúa Trời, vì Ngài là thiện. Cái tình yêu đời đời đó chúng ta phải được hiểu như thế nào để chúng ta nói ra. Trong phỏng vấn của Barnard Research Group đã cho biết rằng trên thực tế 40% người Cơ Đốc nhân không hiểu được tin lành là gì. Nghĩa là nó có cái ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của mình. Đó là họ không hiểu được sự cứu rỗi của mình là sao. Sở dĩ mình đi nhà thờ là ba mẹ tôi biểu tôi đi nhà thờ. Sở dĩ tôi đi nhà thờ là tại vì chồng tôi đi nhà thờ thì tôi lấy chồng tôi phải đi theo. Hoặc là vợ tôi đi nhà thờ tôi phải đi theo vợ, vân vân. Hoặc là người khác rủ tôi đi thì tôi đi tới. Nhưng mà không ý thức được sự cứu rỗi của bản thân mình có. Và 53% không hiểu ý nghĩa thật của tình yêu ở trong Tin Lành dân đoạn 3 câu 16. Thưa quý vị, cái mạng lệnh cao cả nhất mà Đức Chúa Trời đã trao cho hội thánh của Chúa là gì? Trước khi Chúa thăng thiên, hãy đi khắp thế gian và giảng phúc âm, giảng về tin lành, giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời cho những người chung quanh của mình. Ngay cái câu Kinh Thánh hãy đi khắp thế gian giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho mọi người đó, nhiều Cơ Đốc nhân cũng hiểu lầm. Nhiều người nói rằng Chúa nói mình phải đi khắp thế gian cho nên tôi phải tham dự ở trong những cái đoàn truyền giáo đó. Tôi đi Phi Châu, tôi đi Nam Mỹ, tôi đi đến Ấn Độ, tôi đến những đất nước nào đó xa lạ để giảng tin lành. Theo quý vị, Chúa không có ý đòi hỏi mỗi người trong chúng ta là phải đi ra nước ngoài để ra giảng tin lành. Cái câu đi khắp thế gian nó chỉ có cái ý nghĩa là một người đi từ nơi này đến nơi kia ngay trong cái địa bàn của mình, ngay trong thành phố của mình, ngay trong quê hương của mình, lan mạc của mình. Cái đi khắp thế gian nó có cái ý nghĩa đó. Vì vậy chúng ta phải tự hỏi rằng trong cái vùng đất quen thuộc mà chúng ta đi hàng ngày đó, có những ai là người thân của mình, có những ai là người quen của mình mà họ chưa biết về Chúa Giê-xu không? Hãy đi khắp thế gian trong cái lĩnh vực đó của mình. Vì vậy thế giới này đang cần biết về Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta có thể ca tụng Chúa để thế gian này có thể được nhận biết Đức Chúa Trời đến thế gian để cứu thế gian là thế nào. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, hãy ca tụng Chúa vì Ngài thật vĩ đại và đáng tôn trọng. Và thứ sáu nói với chúng ta rằng hỡi cư dân Sion, hãy hô to và vui mừng ca hát vì Đấng Thánh của Israel là vĩ đại giữa vòng các người. Chúng ta có thể nào khám phá ra được Đức Chúa Trời thật sự là một Đấng Thánh ở giữa vòng Israel không? Có nghĩa rằng có thật sự Đức Chúa Trời là một Đấng Thánh ở giữa vòng con dân của Chúa, ở giữa vòng chúng ta hay không? Đấng Thánh có nghĩa là gì? Đấng Thánh có nghĩa là một Đấng đó được biệt riêng ra.
Đấng đó không thể nào chung đụng với những điều khác hay là với những con người khác ở trong thế gian này được. Sở dĩ người ta thờ ông, thờ bà, thờ cha mẹ, thờ những vị tiền bối, hoặc là người ta có thể có một cái niềm tin nào đó là bởi vì người ta mong rằng ông bà cha mẹ về phù hộ cho mình. Và người ta mong rằng các là thần linh nào đó phù hộ cho mình. Và người ta cũng mong rằng Đức Chúa Trời phù hộ cho mình. Họ mix, họ trộn cái niềm tin của mình là ai mà phù hộ cho tôi thì tôi thờ. Nhưng Đấng Thánh có nghĩa là Ngài không chấp nhận sự pha trộn đó. Một khi đã đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời thì Chúa không chấp nhận sự pha trộn đó trong niềm tin của chúng ta. Thưa quý vị, khi chúng ta chuẩn bị cho mình một cái khăn lau mặt, thì cái khăn đó quý vị dùng để lau cái gì? Chỉ lau cái mặt thôi. Quý vị có dùng cái khăn đó lau cái bàn không? Quý vị có dùng cái khăn đó để lau cái chân không? Không. Chúng ta đã gọi nó là khăn lau mặt là chúng ta chỉ lau cái mặt của mình thôi, chứ chúng ta không có lau cái gì khác. Khi quý vị dùng một cái bàn chải đánh răng mình, quý vị dùng cái đó để làm gì? Chỉ để đánh răng mình thôi. Quý vị có dùng cái đó để rửa cái móng chân mình dơ không? Không. Tất cả những cái điều đó nói lên cái gì? Cái khăn mặt nó biệt riêng ra cho một vấn đề duy nhất là nó chỉ lau cái mặt tôi thôi. Cái bàn chải đánh răng đó nó được biệt riêng ra cho một công việc là nó chỉ đánh cái răng tôi thôi, nó không đánh răng cho người khác. Tất cả những điều đó nói đến một cái sự biệt riêng trong cuộc sống của quý vị hàng ngày rồi. Vì vậy khi nói rằng Chúa là Đấng Thánh có nghĩa là Chúa là một Đấng được biệt riêng mà Ngài không thể bị pha trộn với tất cả những cái sinh hoạt khác, với những con người khác hay những điều gì khác đó trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phải được biệt riêng ra trong cuộc đời của chúng ta theo cái cách như vậy. Và hãy vui mừng bởi vì Đấng Thánh của Israel là vĩ đại giữa vòng các người. Chúa có thật sự là vĩ đại đối với đời sống của chúng ta không? Như thế nào gọi là vĩ đại? Vĩ đại có nghĩa là sự can thiệp của Chúa đi vào ở trong cuộc sống của chúng ta thật là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta coi trọng một thỏi vàng hơn là chúng ta coi trọng một thỏi sắt. Tại sao? Tại vì cái thỏi vàng đó nó đem lại nhiều giá trị cho mình. Bán cái thỏi vàng đó quý vị có thể mua được nhiều thứ, mà bán cục sắt này quý vị không mua được cái gì hết. Phải không? Cho nên chúng ta quý cái thỏi vàng hơn là quý thỏi sắt. Tại vì thỏi vàng đem lại cho chúng ta nhiều thứ giá trị. Một người biệt riêng Đức Chúa Trời của mình gọi là Đấng Thánh, và thấy Đấng Thánh đó là vĩ đại khi nào thấy rằng Đức Chúa Trời đã đem lại rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Ngài đã can thiệp vào trong đời sống của chúng ta, và bao giờ Ngài trở thành vô giá mà không có gì có thể so sánh đối với Đức Chúa Trời đó được. Chúng ta hãy tự hỏi bản thân của mình, chúng ta đã để cho cái mức độ Chúa can thiệp vào trong đời sống của mình là bao nhiêu? Trong công ăn việc làm của quý vị, trong tình cảm của quý vị, trong những thứ sinh hoạt vui chơi của quý vị, Đức Chúa Trời can thiệp vào trong đó là bao nhiêu? Và Ngài đã thực sự can thiệp vào những lĩnh vực nào trong đời sống của chúng ta rồi? Có thể có những người chỉ để cho Chúa can thiệp ở trong cái chuyện là đi nhà thờ ngày Chủ nhật thôi. Nhưng mà từ thứ hai tới ngày thứ bảy nó là của con. Con không có muốn Chúa xía gì vào ở trong cái chỗ này hết. Thưa quý vị, nếu Chúa thật sự là một Đấng vô giá ở trong đời sống của chúng ta, thì những người chung quanh chúng ta ai có thể thấy được Đấng vĩ đại đó ở bên trong đời sống chúng ta? Có một đứa bé nọ trong một ngày Chủ nhật nó đi nhóm về, và trong lúc hai mẹ con lái xe về nhà thì nó nói: mẹ ơi, sáng hôm nay ông mục sư nói một điều mà con có thể hiểu được. Mẹ nó hỏi: điều gì mà con không hiểu? Đứa con gái nói rằng: ông mục sư nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đấng vĩ đại, phải không mẹ? Ngài có thể cầm cả cái thế giới này trong bàn tay của Ngài. Có thật vậy không mẹ? Bà mẹ nói: vâng, Chúa là Đấng sáng tạo ra thế giới này, cho nên Ngài là một Đấng vĩ đại, Ngài có thể cầm cả thế giới này trong bàn tay Ngài. Nhưng mà ông mục sư nói rằng là nếu một người tin Chúa thì Chúa sẽ đi vào trong cuộc đời của người đó, Chúa ở trong lòng của người đó, trong cuộc sống của người đó, phải không mẹ? Mẹ nói đúng rồi. Nếu mà chúng ta đã có Chúa Giê-xu thì Chúa sẽ đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời vĩ đại ở trong chúng ta. Thưa mẹ, làm sao mình nhỏ bé như vậy mà Đức Chúa Trời vĩ đại ở trong chúng ta mà Chúa không lòi ra? Thưa quý vị, người khác có thấy Chúa trong cuộc đời của chúng ta? Chỉ có khi nào người khác thấy Chúa trong cuộc đời chúng ta thì nó mới nói lên rằng Đức Chúa Trời là vĩ đại, bởi vì Ngài lớn hơn cuộc đời của chúng ta. Cho nên có phải rằng chúng ta đã không thể nói lên được sự vĩ đại của Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta không thật sự thấy Ngài là quý giá. Có thể rằng Chúa thua tiền bạc tôi có ở trong ngân hàng, tôi có chuyện gì tôi cứ xách tiền ra tôi giải quyết. Chúa thua cái danh vọng của tôi, có cái chuyện gì là tôi hô lên là tất cả mọi người họ có thể chạy đến. Chúa có thể thua cái uy tín của tôi bởi vì mọi người ai cũng tín nhiệm tôi hết, tôi cần ai là người đó họ đều tin cậy tôi. Trong cuộc sống của người Cơ Đốc, có phải Chúa thua không? Có phải Chúa quá nhỏ bé trong đời sống của mình hay không? Cho nên mỗi ngày chúng ta cần phải làm quen với Chúa của mình. Làm quen như cách nào đây? Câu Kinh Thánh nói rằng hãy hô to và vui mừng ca hát. Hô to và vui mừng ca hát ở đây không có nghĩa rằng là suốt ngày quý vị cứ cầm thánh ca mà hát, rồi người ta lại tưởng mình thằng điên. Không. Hô to và hát vui mừng nghĩa là làm thế nào để những người khác có thể hiểu được Đức Chúa Trời mà đã can thiệp trong đời sống của chúng ta, Ngài có cái giá trị như thế nào. Có một người đàn bà này có một nỗi đau khổ. Bà ta có một đứa con gái một, nhưng mà đứa con gái một đó qua đời đang khi tuổi rất còn trẻ. Người có cụ này đi đến với ông mục sư Mayer và hỏi rằng: thưa mục sư, cuộc đời của tôi đau khổ vô cùng. Năm ngoái con gái một của tôi đã qua đời rồi. Tôi yêu con gái tôi vô cùng. Bởi vì mỗi buổi sáng tôi đều chuẩn bị thức ăn cho con gái của tôi. Và khi tôi đi làm đó thì tôi biết rằng là khi tôi trở về thì tôi sẽ thấy con của tôi ở trong nhà đó. Cho nên đứa con đó là niềm vui của tôi. Nhưng mà kể từ khi con tôi đã chết rồi thì thưa ông, căn nhà đã trở thành trống rỗng. Bây giờ tôi cảm thấy cô đơn quá, đau khổ quá. Tôi cứ phải khóc hoài. Cái mà tôi gọi là nhà bây giờ nó không còn là trở thành nhà của tôi nữa. Tôi phải làm gì bây giờ thưa mục sư? Ông mục sư Mayer nói với người đàn bà đó rằng: thưa bà, kể từ ngày hôm nay, mỗi khi mà bà đi đâu và tra cái chìa khóa vào trong cái cửa của bà để mở ra thì bà nói: dạ thưa Chúa Giê-xu, con biết rằng Chúa đang ở đây. Rồi thì bà chuẩn bị lòng của bà là bà sẽ chào đón Chúa ở ngay cái cánh cửa lúc bà mở ra, cho dù bà không thấy. Khi mà bà thắp lên cái ngọn lửa để mà sưởi ấm trong nhà, thì bà sẽ trò chuyện với Chúa. Ngày hôm nay bà đã có cái gì? Bà đã gặp ai? Bà đã có những cái sự cố gì? Bà kể cho Chúa Giê-xu nghe đi. Bất cứ điều vui, điều buồn gì đó bà nói với Chúa Giê-xu như bà đã từng nói chuyện với đứa con gái của bà vậy. Và tối trước khi bà đi ngủ, bà nói với Giê-xu là: Chúa Giê-xu ơi, con yêu Chúa lắm, Ngài là bạn thân nhất của con. Rồi con đi ngủ đây, sáng mai con gặp Chúa nha. Bà cứ nói với Chúa Giê-xu như vậy thôi. Khoảng chừng vài tháng sau đó thì ông mục sư Mayer có dịp để đi đến một cái khu lân cận, thì ông lại gặp cái người phụ nữ này. Và bây giờ nhìn thấy cái gương mặt của bà rạng rỡ, nó không còn một chút nét âu sầu nào nữa. Ông ngạc nhiên, ông tới gặp nó trò chuyện với bà, hỏi việc gì xảy ra. Bà nói: tôi làm đúng như những gì ông nói. Và kể từ ngày mà tôi đã trò chuyện với Chúa Giê-xu vô hình đó thì thưa ông, tất cả mọi sự đều thay đổi trong đời sống của tôi. Và bây giờ tôi cảm thấy như là tôi biết về Đức Chúa Trời của mình rất rõ. Thưa quý vị, ao ước rằng chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời của mình là đấng thánh và vĩ đại ở trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chỉ có chừng nào chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng thánh và vĩ đại thì chúng ta mới có thể hô to và vui mừng để cho người chung quanh chúng ta có thể biết được điều đó. Trong cái dịp của ban VCRM, tức là một vụ phục hồi đến với hội thánh chúng ta cách đây vài tuần trước, một buổi họp chúng ta ngồi chung với các nhân viên của tổ chức VCRM đó, bàn thảo với nhau rằng trong tương lai chúng ta có thể làm được gì cho các anh em ở tại trại cai nghiện miền Bắc. Tức là ngoài cái chuyện mà hỗ trợ tài chính như chúng ta đã làm đó thì chúng ta còn đi làm gì. Mọi người ước ao rằng sẽ có một cái cơ hội để những người ở bên Mỹ này mà được về tại đó nhìn thấy những sự thật ở trước mặt mình về những con người được Chúa biến đổi, thì cái lòng của mình nó mới được khích lệ ở trong cái chỗ là Chúa đã cho chúng ta đóng góp, tài chánh, dâng hiến rồi. Chúa đã làm thay đổi những con người như vậy đó. Ngoài ra, khi chúng ta đi tham hòa như vậy đó, về đây chúng ta mới cảm thấy mình phấn khích để mình muốn làm nhiều hơn. Đó là cái mục đích của những cái buổi học diễn ra. Một số người đưa ra ý kiến, chúng ta về đó làm việc này. Người khác đưa ra ý kiến việc người kia. Có người thì đưa ra nói chúng ta có thể về để chỉ cho những người đó về cái cách làm chính về Chúa. Họ đã được biến đổi, bây giờ họ làm chính về Chúa. Thế nhưng một người ở trong cái tổ chức đó đã từng đi về đi lại với những anh em ở tại trại cai nghiện miền Bắc, nói rằng cái cách mà chúng ta đưa ra nó không có work, nó không có giá trị cho những anh em đó. Bởi vì chúng ta ở đây, chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ về hướng dẫn cho họ làm chứng về Chúa cái gì đấy. Chúng ta nói, ồ, đi ra ngoài để nói cho người ta biết về một Đức Chúa Trời yêu thương, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian lắm. Thưa không? Họ ở đó, họ đi ra ngoài, họ gặp những người khác, họ nói cái gì? Họ nói, tao là một thằng nghiện đây, nhưng mà bây giờ Đức Chúa Trời đã biến đổi và trở thành một con người tốt lành. Họ không cần trưng dẫn kinh thánh, họ không cần trưng dẫn cái gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì họ là bằng chứng của sự biến đổi. Họ là nhân chứng về tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ nói về một Đức Chúa Trời trong kiến thức, một Đức Chúa Trời trong kinh thánh, không có giá trị. Nhưng nếu như chúng ta muốn nói về Chúa cho một người nào, hãy nói về Chúa bằng chính cái kinh nghiệm mà mình đã gặp Chúa ra làm sao. Cho nên xin Chúa sẽ bày tỏ sự vĩ đại của Ngài ở trong đời sống tôi và các bạn chị em. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa vì Ngài đã hành động một cách vinh quang. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa và công bố điều này cho cả thế giới, bởi vì cả thế giới đang cần biết về Chúa Giê-xu. Và chúng ta hãy ca ngợi Chúa bởi vì Chúa là đấng thánh và là đấng vĩ đại ở trong đời sống của mình. Vì Chúa ban phước cho tôi và các bạn chị em hoàn thành được trách nhiệm của mình. Mùa tạ ơn này, xin Chúa dùng những lời này để khích lệ lại cho chúng ta, nhìn lại chúng ta có thực sự để cho người ta thấy được Đức Chúa Trời ở trong mình không? Trong cách ăn, trong nét ở của chúng ta. Xin Chúa được vinh hiển trong hội thánh của mình. Kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ tập trung với nhau câu kinh thánh ở trong sách Thánh Thi 136, câu thứ nhất là câu gốc của chúng ta ngày hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc. Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện, vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Buổi sáng hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, chúng ta có cơ hội để chúng ta dùng bánh và giữ chén, là biểu tượng về thân và huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá của chúng ta. Đây là một biểu tượng mà chỉ có giá trị khi nào quý vị hiểu được tình yêu của Chúa đối với mình là gì. Nếu quý vị thật sự không hiểu về tình yêu của Chúa thì quý vị nhận điều này nó không có giá trị gì hết. Nó không có béo bỏ gì và nó cũng có cứu gì quý vị hết. Cho nên nếu quý vị đã trao cuộc đời của mình cho Chúa Giê-xu và thật sự mời Chúa làm chủ trong cuộc đời của mình và hứa nguyện trọn cuộc đời của mình sẽ sống cho Chúa Giê-xu đó, thì quý vị hãy làm điều này để nhớ đến Chúa. Đây là điều mà Chúa khuyên dạy. Làm là để nhớ đến những điều Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Vì vậy chúng ta sẽ đồng nhận bánh và chén trong buổi sáng hôm nay để ghi nhớ đến tình yêu mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Lột cái lớp giấy ở bên trên, chúng ta sẽ có bánh làm biểu tượng cho thân của Chúa Giê-xu đã hy sinh trên thập tự giá vì cớ tôi và tất cả các ông bà anh chị em. Khi chúng ta cầm bánh này, nó không phải chỉ là một miếng bánh vô vị, nhưng nó nhắc cho chúng ta về một đấng đã chết vì tội của mình, để chúng ta được cái địa vị của chúng ta ngày hôm nay. Mình xin Chúa sẽ cho chúng ta nhận bánh này với tấm lòng chúng ta thật sự biết ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta nhận bánh và chén. Lạy Chúa của chúng con, đấng thánh và vĩ đại ở trong mỗi cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu đã trở thành giải pháp và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để có thể nối kết chúng con lại và làm cho chúng con nhận biết Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Ngài đã đem lại cho chúng con một giá trị vinh hiển bởi vì chúng con được phục hồi và được gọi Chúa là Cha trên trời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài tạo cuộc đời của chúng con Và khi chúng con đã bị bán cho tội lỗi thì Ngài đã mua chuộc cuộc đời của chúng con lại bằng dòng huyết của Chúa Giê-xu, bằng sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, để chúng con trở lại được địa vị nhận biết Ngài. Và xin Chúa sẽ mãi mãi cứ là đấng thánh và là đấng vĩ đại trong cuộc đời của chúng con. Giờ này chúng con nhận bánh và chén, xin cho chúng con được xứng đáng ở trước mặt Đức Chúa Trời của mình. Xin cho niềm tin của chúng con được Chúa ấn chứng rằng chúng con thuộc về Đức Chúa Trời và thuộc về Chúa mãi mãi. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.